kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vui mừng được cùng học lời Chúa với quý vị qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về bà Aga, là người mẹ đơn thân sống trong thời Cựu Ước. Qua các bài học trước đây, chúng ta đã nhìn thấy nan đề trong gia đình Abraham và Sarah khi ông bà tính toán theo ý riêng và đi trước chương trình của Chúa. Tuy nhiên, vốn là đấng nhân từ, yêu thương, Chúa đã tha thứ và tiếp tục ban phước cho Abraham và dòng dõi của ông. Như quý vị đã biết, Aga là cô gái nô lệ Ai Cập, đầy tớ của Sarah. Vì mưu tính của Sarah, Aga được làm hầu thiếp cho Abraham để sinh con cho Abraham. Aga được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 16, 21 và 25. Abraham yếu đuối nghe theo lời vợ và bây giờ phải gặt hái kết quả của lỗi lầm đó. Trong bữa tiệc mừng ngày cậu bé Isaac thôi bú, Ishmael, con của Aga, có thái độ vô lễ, khinh khi, khiến bà Sarah bất bình, muốn đuổi hai mẹ con Aga ra khỏi nhà. Dù ông bà Abraham đã gây khó khăn cho chính mình, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và giúp ông bà giải quyết nan đề. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 11 trong bài học về bà Aga. Khi Sarah đòi đuổi hai mẹ con Aga, Chúa bảo Abraham làm gì? Sáng Thế Ký chương 21 ghi như vậy. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ê-díp-tô, đã sinh cho Abraham cười cợt, thì nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi. Vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói. Vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Trích Sáng Thế Ký chương 21, câu 12-13. Khi Sarah đòi đuổi Ishmael đi, Abraham rất buồn, vì Ishmael cũng là con của ông. Sau 17 năm sống bên cạnh Ishmael, tình cảm cha con đã trở thành đậm đà, nên Abraham không muốn Ishmael ra khỏi nhà, sống lang thang vô định. Nhưng Đức Chúa Trời an ủi Abraham, bảo ông hãy làm theo lời Sarah. Chúa hứa Ngài sẽ ban phước và khiến con cháu của Ishmael trở nên một dân tộc hùng mạnh, vì Ishmael cũng từ Abraham mà ra. Một lần nữa, Abraham vâng lời Chúa. Kinh Thánh ghi, Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng, rồi đuổi đi. Trích Sáng Thế Ký chương 21 câu 14. Câu hỏi thứ 12. Xin đọc Sáng Thế Ký 21 từ câu 14 đến 21 và cho biết Chúa đã cứu giúp Aga như thế nào. Với lời an ủi và lời hứa của Chúa, ngày hôm sau, Abraham dậy sớm, chuẩn bị lương thực và nước uống cho hai mẹ con Aga, rồi vĩnh viễn chia tay hai người. Thật là một hình ảnh thương tâm. Người đàn bà trẻ, một mình với đứa con trong tuổi thiếu niên, làm sao có thể sống còn trong đồng vắng nguy hiểm, đầy dẫy thú dữ? Abraham lo ngại lắm, nhưng tin vào lời hứa của Chúa, ông đành để hai mẹ con Aga lên đường. Một lần nữa, Aga, người mẹ đơn thân, phải một mình đương đầu với cuộc sống. Lương thực và nước uống của Abraham cho chẳng được bao nhiêu, nên hai mẹ con đi trong đồng vắng được ít lâu thì hết nước uống. Thấy con sắp bị chết khát, Aga kêu khóc và thiên sứ của Chúa đã đến cứu giúp nàng. Chi tiết này được Kinh Thánh ghi lại như sau. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Beersheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa, dài chừng một khoảng tên bắn, vì nói rằng, ôi tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết. Rồi ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng Aga mà phán rằng, hỡi Aga, ngươi có điều chi vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn. Hoàn cảnh tuyệt vọng của Aga một lần nữa đã trở thành cơ hội cho Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng và tình yêu của Ngài. Đây cũng là điều thường xảy ra trong cuộc đời người tin Chúa. Khi chúng ta gặp hoạn nạn và đến bước đường cùng, nếu chúng ta kêu cầu Chúa với lòng nhờ cậy hoàn toàn, Chúa sẽ đoái nghe và bày tỏ quyền năng của Ngài để giải cứu chúng ta. Sau đó Chúa mở mắt Aga và bà nhìn thấy một cái giếng nước gần đó. Bà múc nước cho hai mẹ con uống và nhờ đó hai mẹ con được cứu sống. Khi Aga đi ra khỏi nhà chủ, Abraham cho bà một bình nước và chẳng bao lâu bình nước cạn. Trong khi đó, Chúa cho Aga một cái giếng nước và cái giếng đó đã nuôi sống hai mẹ con trong nhiều năm. Bây giờ đến câu hỏi thứ 13. Sự chăm sóc của Chúa đối cùng Aga dạy chúng ta điều gì? Sự tiếp trợ của Chúa thật tuyệt vời, đúng với điều chúng ta cần và luôn luôn dư dật. Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời vừa giúp Ít-ma-ên, hai mẹ con tiếp tục sống trong đồng vắng Pha-ran. Đứa trẻ lớn lên, có tài bắn cung tên và sống về nghề săn bắn. Hoàn cảnh đau thương của Aga cũng là hoàn cảnh của nhiều chị em chúng ta ngày nay. Vì tình người đổi thay và vì sự bội ước của người bạn đời mà nhiều chị em ngày nay trở thành những người mẹ đơn thân, một mình nuôi con trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Nếu đang ở trong hoàn cảnh đó, xin quý chị em hãy chạy đến với Chúa và đặt đức tin nơi Ngài. Chúa sẽ đoái nghe và cứu giúp quý chị em. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời ở nơi Thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người quá bụa. Trích Thi Thiên thứ 68 câu 5. Tin cậy vào lời hứa của Chúa, quý chị em là những người mẹ đơn thân, hãy tìm đến với Chúa với đức tin và lòng nhờ cậy Ngài hoàn toàn. Lúc đó, kinh nghiệm của Aga về sự tiếp trợ, sự dẫn dắt của Chúa cũng sẽ là kinh nghiệm của chúng ta hôm nay. Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa của Ngài, khiến con cháu Ít-ma-ên trở nên một dân tộc hùng mạnh. Nhưng điều đáng tiếc là Aga đã quay về Ai Cập, trở về với sự thờ lại hình tượng ngày trước. Kinh Thánh cho biết, Aga cưới cho Ít-ma-ên một người vợ Ai Cập, và từ đó chúng ta không thấy Kinh Thánh nhắc đến Aga hay Ít-ma-ên nữa. Con cháu của Ít-ma-ên không nhìn biết Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, và sau này trở thành giống dân Ả Rập, là dòng giống thù nghịch với dân Israel, con cháu Abraham. Người Ả Rập là con cháu Abraham, nhưng từ Ít-ma-ên mà ra. Mohammed, người sáng lập đạo Hồi, là con cháu của Abraham và Aga. Nhóm tín đồ Hồi giáo ngày nay rất đông và mạnh. Tuy họ xưng là mình thờ Đức Chúa Trời, nhưng luôn luôn chống nghịch và tìm cách sát hại người Do Thái là tuyển dân của Chúa. Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho các tín hữu tại thành phố Galati có nhắc đến Aga và Sara như là hình bóng về hai giao ước cũ và mới. Ông trách các tín hữu thời đó sống theo giao ước cũ của luật pháp, mà không theo giao ước mới bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tên bà Aga được nhắc đến khi sứ đồ Phao-lô dùng câu chuyện Aga và Ít-ma-ên, Sa-ra và Y-sác làm hình bóng cho vấn đề ông trình bày. Phao-lô viết, Ít-ma-ên là con của người nữ nô lệ, còn Y-sác là con của người nữ tự chủ. Aga và Ít-ma-ên tượng trưng cho luật pháp, còn Sa-ra và Y-sác tượng trưng cho ân điển trong Chúa Cứu Thế. Khi Y-sác đến, thì Ít-ma-ên phải bị loại bỏ. Tương tự như thế, luật pháp là giao ước tạm trong một thời gian cho con dân Chúa. Khi Chúa Giê-xu đến, ban cho chúng ta ân điển và sự cứu rỗi, chúng ta không còn phải sống dưới luật pháp nữa. Lời dạy này được ghi trong thư Galati chương 4, câu 21 đến 31. Nàng Aga đã không lựa chọn và có lẽ cũng không muốn là một người mẹ đơn thân. Nhưng hoàn cảnh và sự đối xử ích kỷ của người chung quanh đã đưa nàng vào tình trạng đáng thương đó. Ngày nay, nhiều chị em chúng ta cũng trở thành những người mẹ đơn thân vì những lý do, những hoàn cảnh khác nhau. Có khi vì lòng ganh tị, ganh ghét của một người nào đó. Có khi vì vấp váp, yếu đuối hoặc thiếu khôn ngoan của chính mình mà chúng ta lâm vào hoàn cảnh một mình nuôi con. Nhưng có thể nói, hầu hết hoàn cảnh đau thương của chị em chúng ta là vì sự bội ước và thiếu chung thủy của người đàn ông mà chúng ta đã tin cậy. Tuy nhiên, dù ở trong hoàn cảnh cô đơn, đau buồn như bà Aga ngày xưa, chúng ta không tuyệt vọng, nhưng có hy vọng và an ủi từ nơi Đức Chúa Trời, người cha thiêng liêng của chúng ta. Dù Chúa là đấng cao cả vĩ đại, Ngài không bao giờ quên những người nhỏ bé, cô thế. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ là cha của kẻ mồ côi, người quá bụa. Điều chúng ta cần làm là học theo gương của Aga, đặt đức tin nơi Chúa, kêu cầu Ngài cứu giúp. Sau đó, chúng ta cần vâng theo lời Chúa phán dạy, làm theo sự chỉ dạy của Ngài. Chúa sẽ khiến hoàn cảnh tuyệt vọng của chúng ta trở nên tươi sáng, thay tiếng khóc than của chúng ta bằng tiếng cười và tiếng hát ca ngợi Ngài. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày bài học cuối cùng về bà Aga. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi bằng điện thư qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.